chuyên tâm nhất niệm A-di-đà Phật. Lại nữa, nếu chấp trì danh hiệu, không cứ rảnh hay bận, không kể động hay tịnh, đi đứng nằm ngồi đều có thể tu được. Nên biết những điều kinh này dạy, đó là pháp môn ngắn nhất, nhanh nhất. Đoạn này nói đến sự thù thắng của pháp môn niệm Phật. Phần chú giải kinh này nói rất nhiều, rất sâu sắc. Như chúng ta đã biết, bây giờ chúng ta phải niệm danh hiệu Phật này như thế nào mới như pháp, mới thật sự có công hiệu? Đây là điều tất cả cá nhân, những người đồng tu niệm Phật muốn hiểu. Công dụng của việc niệm Phật, là nhớ nghĩ chân tâm của chúng ta. Vậy thế nào là chân tâm? Đó là Bồ Đề tâm, như chúng ta đã giảng phần trước. Phần đề kinh đã nói rõ, đó là tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm giác mà không mê. Giác mà không mê là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Nếu có thể niệm đến độ giác mà không mê, thì công phu đó, theo như Tịnh Tông, đó là lý nhất tâm bất loạn. Niệm đến mức thanh tịnh, bình đẳng, đó là sự nhất tâm bất loạn. Người thực hiện được như thế thì chắc chắn sẽ giảng sinh. Nếu như không thể đạt đến mức độ như vậy, ít nhất chúng ta cũng niệm cho đến công phu thành phiến. Thế nào là công phu thành phiến? Đó là công phu ở mức độ thấp nhất trong nhất tâm bất loạn, vẫn có hiệu quả, có nghĩa là vẫn được sinh tịnh độ. Khi sinh tịnh độ thì sẽ thân cận Phật A-di-đà. Ngay trong đời này, chắc chắn chứng đắc vô thượng Bồ Đề. Có nghĩa là đời này sẽ thành Phật. Đây là mục đích của việc niệm Phật. Làm sao để niệm đạt đến trình độ có thanh tịnh tâm trong hiện tiền? Một số người bình thường niệm Phật hay hấp tấp, vì trong lúc niệm Phật thấy có nhiều tạp niệm, công phu không sâu, nhiều vọng tưởng, nhiều suy nghĩ. Cách rất xa tiêu chuẩn của việc niệm Phật mà Bồ Tát Đại Thế Chí đã dạy cho chúng ta trong Kinh Lăng Nghiêm. Bồ Tát Đại Thế Chí là vị Bồ Tát nhờ niệm Phật mà thành Phật. Ngài tu tập pháp môn niệm Phật như những gì trong kinh đã dạy cho chúng ta, phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Ngài đã tu tập thành công pháp môn này, thành tựu trong tám chữ đó. Ngài đã dạy cho chúng ta nhiếp sáu căn, tịnh niệm liên tục. Đây là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất trong pháp môn niệm Phật. Nhiếp cả sáu căn có nghĩa là thu hồi tất cả vọng niệm lại một chỗ, dứt khoát không có vọng niệm trong lúc niệm Phật. Phải thu nhiếp tất cả sáu căn. Tịnh niệm liên tục nghĩa là dùng tâm thanh tịnh để niệm Phật, mỗi tiếng không gián đoạn. Đó mới gọi là chân niệm Phật. Mới nghe qua, ta thấy câu này rất dễ thực hiện, nhưng đến lúc bắt tay làm mới biết độ khó của nó. Vì thế, Bồ Tát Đại Thế Chí mới hiện thân thuyết pháp. Đến thế giới chúng ta đang cư trú, ai biết? Rất nhiều người đồng học biết. Vị tổ thứ 13 Tịnh Tông, lão pháp sư Ấn Quang ở núi Linh Nhạc, là hiện thân Bồ Tát Đại Thế Chí, xuất hiện trong thời đại này, cách chúng ta độ 6-70 năm, không thể xem là quá xa. Suốt đời Ngài tu pháp môn niệm Phật. Niệm bằng cách nào? Chúng ta có thể bắt chước được cách niệm Phật của Ngài. Như những gì Bồ Tát Đại Thế Chí đã dạy, đó là đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế. Cách làm rất đơn giản, chỉ cần có lòng kiên nhẫn, bền lòng để niệm. Ở đây nói không kể bận hay rảnh, không cứ động hay tịnh, đi đứng nằm ngồi đều có thể tu được, lúc nào cũng có thể tu. Niệm Phật khi nằm trên giường được, cũng có thể tu, nhưng khi ngủ ta không nên niệm thành tiếng, vì làm như thế sẽ tổn khí, ảnh hưởng đến sức khỏe. Tốt hơn hết, khi nằm ta nên niệm thầm, không để thành tiếng. Song nhất định phải tuân thủ phương pháp này, nghĩa là danh hiệu Phật có được từ trong tâm. Trong tâm đã có Phật, có Phật A-di-đà. Tiếng niệm Phật phát ra từ miệng thì rõ ràng. Vì vậy, khi niệm Phật, chúng ta không cần quá nhanh, cứ từ từ, thì lúc đó bạn mới đạt đến niệm Phật tam muội. Niệm nhanh quá thì tâm sẽ lan man, không định tĩnh được, mà phải định mới có trí tuệ. Tâm trí lan man chắc chắn là không thể được. Tổ Ấn Quang niệm Phật bằng cách từng chữ một. Chúng ta dùng bốn chữ A-di-đà-phật. A-di-đà-phật. Mỗi chữ như vậy phải niệm cho rõ ràng, thật rõ ràng, rồi nghe lại thật rõ ràng. Mình nghe tiếng niệm Phật của mình, nghe thật rõ ràng. Đến câu thứ ba thì không cần tràn hạt, vì dùng nó sẽ gây phân tâm, mà phải dùng tâm để ghi nhớ, tức là nhớ từ câu đầu tiên đến câu thứ 10. Khi niệm đến câu thứ 10, bắt đầu niệm lại từ câu đầu tiên đến câu thứ 10, không cần niệm đến câu thứ 20, 30, không cần nhớ như vậy. Khi còn sống, Tổ Ấn Quang đã dùng cách này, rất hiệu quả. Khi bạn niệm Phật, sẽ không xen lẫn tạp niệm, không có những vọng niệm. Càng niệm càng thấy vui, công phu sâu hơn. Càng niệm thì tâm càng thanh tịnh. Bồ Tát Đại Thế Chí đã hiện thân và dạy chúng ta nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật. Đây gọi là nhất hướng chuyên niệm. Quan trọng nhất là các đếm chữ, phải nhớ được tiếng niệm Phật của ta là tiếng thứ mấy, nghĩa là tiếng thứ mấy trong 10 tiếng. Cứ niệm liên tục như thế, không cần 20, 30, 40. Càng niệm bạn càng thấy vui, càng niệm tâm bạn càng thanh tịnh, rất có ích trong việc dưỡng thần. Nói theo cách nói của thế gian là có thể dưỡng sinh, mạnh khỏe sống lâu. Tất cả những tạp niệm phiền não trong tâm được gạt bỏ hết. Chỉ tương ưng với mỗi tiếng A-di-đà Phật, như những gì người xưa đã nói: nhất niệm tương ưng, nhất niệm Phật, niệm niệm tương ưng, niệm niệm Phật. Chúng ta niệm ở đây, Phật A-di-đà ở thế giới cực lạc có thể nghe được. Đây là điều có thật, không phải giả. Vì thế nó có tác dụng cảm ứng đạo giao. Nếu căn tánh nhanh nhẹn thì có thể niệm 3 đến 5 hôm. Như Viên Thông Chương nói: nhớ Phật, niệm Phật, ngay kiếp này hay tương lai nhất định sẽ gặp Phật. Có người khi ngủ mộng thấy Phật A-di-đà, có người trong lúc nhập định thấy Phật A-di-đà. Những trường hợp thấy Phật như thế là Phật đang khích lệ bạn, giúp bạn có thêm niềm tin. Chúng ta nhất định không cầu thấy Phật. Nếu đem tâm để cầu cũng không tốt. Nếu đem tâm cầu ma mà được thì ma cũng sẽ biến thành Phật để đánh lừa bạn. Bởi thế không nên cầu. Cứ chân thành mà niệm, tự nhiên sẽ thấy. Khi cần khích lệ bạn, Phật A-di-đà sẽ hiện ra cho bạn thấy. Thời Đông Tấn, Đại sư Tuệ Viễn, tổ thứ nhất của Tịnh Tông chúng ta ở Lô Sơn, Giang Tây, kiến tạo đạo tràng niệm Phật đầu tiên của Tịnh Tông. Đó là niệm Phật đường Đông Lâm, nay gọi là chùa Đông Lâm. Lần xây dựng đầu tiên của tổ sư là niệm Phật đường. Cả thảy 123 vị đến tham học, những người ghi tên tham gia đều phát đại thệ nguyện, nhất tâm niệm Phật, cầu sinh tịnh độ. Tất cả những người này đều giảng sinh hết. Quả là một điều kỳ diệu. Giảng sinh đến thế giới cực lạc có nghĩa là thành Phật. Đại sư đã mang tất cả 123 người bạn đồng tu đến thế giới cực lạc làm Phật, là sự trang nghiêm không gì sánh được. Bản thân đại sư khi sắp giảng sinh đã nói với tất cả những người đồng học: ngày trước trong niệm Phật đường, tôi đã ba lần thấy thế giới cực lạc, thấy Phật A-di-đà. Lần này Phật lại đến là lần thứ tư. Tôi sẽ theo Ngài về thế giới cực lạc. Đây thật sự giảng sinh. Những người đồng học thưa Ngài, hình dạng thế giới cực lạc thế nào? Ngài bảo không khác gì những thứ trong kinh mô tả. Những kinh điển Tịnh Tông ở thời của Đại Sư chỉ là bộ kinh Vô Lượng Thọ, được dịch ra Trung Văn, Hoa Văn, kinh Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, chúng tôi nghĩ được truyền đến Trung Quốc, nhưng vẫn chưa được dịch sang tiếng Trung. Chỉ một bản được lưu truyền ở Trung Quốc thôi, đó là kinh Vô Lượng Thọ. Bởi thế bộ kinh mà Sơ Tổ mô phỏng để kiến lập đạo tràng Tịnh Tông, đó là kinh Vô Lượng Thọ. Công án này chắc chắn không phải không có căn cứ. Đại sư Tuệ Viễn là vị Sơ Tổ đã chứng minh. Niệm Phật để được sinh tịnh độ là việc có thật.